Trong buổi sáng hôm nay, sau khi thì thầy và quý vị tụng thủ lăng nghiêm xong thì thầy có một giờ luận đạo. Bây giờ là 7 giờ kém 10 phút. Chúng ta sẽ luận đạo tới 8 giờ rồi sau đó chúng ta ăn sáng. Hồi tối nay tôi nhận được một câu hỏi của một số quý vị tăng sinh đang dự cái mùa hạ, trường hạ ở tại Đài Loan. Thì trong cái đề tài mà các cái vị mà tăng đang học thì bên đó họ mùa hạ, họ nhập hạ, họ bây giờ mới vô giữa hạ thôi, chứ họ vẫn còn một tháng nữa họ mới hoàn mãn. Thì trong cái đề tài thì vị hòa thượng ở bên cái trường hạ đó là ngài mới đặt câu hỏi: xin quý vị cư sĩ Phật tử, các vị tỳ kheo, các vị Bồ Tát giới tại gia, các vị Bồ Tát gia, Bồ Tát giới xuất gia, cho biết quý vị đi theo Phật, đi tu theo Phật là đi trên con đường giác ngộ của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật không còn tại thế để quý vị đi theo, ngài đã vắng bóng 2600 năm. Vậy các vị cư sĩ, tỳ kheo, bà U Bà Tát, U Bà Di và các vị Bồ Tát phải tu hành như thế nào để con đường giác ngộ của Đức Phật được lưu thông, không bị cản trở đến Phật quốc hay là đến tịnh độ? Nếu người tu thiền thì phải đi làm sao cho tới cảnh giới diệt tận định? Người tu tịnh độ phải đi làm sao đi đến Tây Phương Cực Lạc? Đó là bây giờ tôi đặt câu hỏi. Bây giờ đi làm sao? Đức Phật đã vắng bóng rồi, con đường chúng ta đang đi, thầy trò chúng ta đang đi là theo chân Đức Phật. Ở trong này không ai mà không nói mình con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh, có phải không quý vị? Như vậy quý vị trả lời đi, làm sao con đường mà đi đến đất Phật, đi đến cõi Phật, đi đến cái thế giới cực lạc, đi đến cõi Niết Bàn? Ở trong này ngài hỏi luôn cả ba tông: Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông. Thì tu thiền thì phải, họ hầu như họ ít có cầu về cực lạc, mà họ cầu đến cõi gì quý vị? Diệt tận định là cái quả A-la-hán. Mà tu mật tông á thì thân mật, khẩu mật và ý mật, tức là người tu mật tông ngay trong đời này, chẳng hạn như Đức Lạc Lai Lạt Ma là coi như một vị Phật sống rồi đó quý vị, tức là hiện đời các vị đó đã là Phật rồi đó. Rồi bây giờ tu thì Tịnh độ tông, con đường chúng ta đi là đi theo gì? Đi đến Tây Phương Cực Lạc. Thì cái đề tài mà vị hòa thượng đặt ra ở đây là làm sao cho con đường mà giác ngộ, con đường của Phật để lại. Bây giờ á, chúng ta đi trên các xa lộ. Tụi con đi từ ở miền Nam Cali, Hồng Đức đi lên đây, đi freeway mấy? Freeway 5 phải không? Thì nó có những khúc nó bị traffic. Như vừa rồi tụi con bị traffic ở Bọt Lên phải không? Thì con gọi lên thì thầy quán nó bị kẹt xe, sao không đem theo cái xà beng cải, phải không? Thì như vậy đó, con đường tất cả chúng ta đi mà lái xe, như là cái vị nào mà lái từ ở bên miền Đông Hoa Kỳ mà gì đó, hai vợ chồng già lái đó, là tụi con đi có bị trở ngại không? Cũng kẹt xe hoài phải không? Thì như vậy làm sao con đường ở thế gian vẫn bị kẹt xe, đó chuyện bình thường. Mà con đường tu của chúng ta có bị kẹt không quý vị? Có bị trở ngại không? Trở ngại chỗ nào? Làm sao để mà đi qua những cái trở ngại đó? Chúng ta tu thì tu rất là hay, nhưng mà nếu không có luận đạo đó thì chúng ta sẽ bị kẹt liền. Câu hỏi của ngài đặt ra, hỏi chung hết cho cư sĩ U Bà Tát, U Bà Di, tức là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Con đường bởi vậy Lục Tổ có nói một câu, Lục Tổ Huệ Năng: đạo, con đường của đạo của Phật là lưu thông, phải không quý vị? Đạo là lưu thông, không có được mà ùn tắc. Thì như vậy không được trở ngại, làm sao? Đi trả lời đi, đại cô Huy Nghiêm. Vừa đưa cái microphone cho cổ. Có thể quay lại nè. Hình như cái này. Để cho hiểu đâu rồi.
Lấy thêm cái nữa.
Tại vì chúng ta hình như là đang livestream, phải không quý vị? Thường thường người ta ít cái dám livestream lắm, mà các thầy các nơi họ không dám. Tại sao gì? Họ sợ nói bậy nói bạ rồi không cắt được. Hiểu chưa quý vị? Nhưng mà mình không có gì mà sợ hết. Đại hùng, đại lực, đại từ bi mà.
Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch sư phụ, các tăng ni và các bạn đồng tu, theo cái câu hỏi của sư phụ thì Diệu Nghiêm đối với cái đường tu thì còn sơ cơ lắm, nhưng mà có một cái ý tưởng để tu theo hồi nào tới giờ. Để Diệu Nghiêm tu thì nhớ lại những cái lời của Ngài A Nan trước khi Phật nhập Niết Bàn. Ngài A Nan có hỏi là khi mà Đức Phật mất rồi đó thì chúng con phải làm sao? Thì Đức Phật nói rằng mình phải tự đốt đuốc lấy mà đi, và đi lấy giới làm thầy. Thì từ hồi nào tới giờ con cũng không có biết những cái gì cao xa, con chỉ theo cái đó là nếu cư sĩ thì theo năm giới, luôn luôn đi theo cái con đường Đức Phật dạy sẵn là năm giới. Còn cái những cái vị khác thì theo những cái giới mà mình đã thọ để đi theo cái con đường tu học. Con chỉ có giảng dị như vậy. Và những cái theo cái những cái pháp môn khác thì tùy theo những cái pháp môn, nhiều cái pháp môn. Con ở đây không thể nói ra hết, thì con chỉ nói là Đức Phật hiểu mình tu hay không tu là tự mình. Bởi vì nếu mà như bây giờ mình nghĩ cái kiếp người này nó rất là quý báu, thân người quý báu, mà mình dùng cái không dùng thời gian của mình để tu hành, mà mình phí phạm cái cực kiếp đời này, thì mình không có đạt đi mục đích cái kiếp người này. Kiếp người này là để chuyển hóa, để cái cơ hội duy nhất để mình chuyển hóa. Nhưng mà mình tu hay không tu là do mình. Thành ra Đức Phật nói hãy tự đốt đuốc lấy mà đi. Và khi mà đi như vậy thì mình phải lấy giới làm thầy. A Di Đà Phật.
Dạ cảm ơn cô Diệu Nghiêm. Cô chỉ nói là con đường, cô lấy cái chuyện mà Ngài A Nan khi mà Phật sắp nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan có hỏi hai câu. Và Thế Tôn, Ngài đang khóc lóc tùm lum á, Ngài khóc riết. Rồi cái vị ông sao ông gia diếp vậy, ông vợ A Nan, ông là thị giả, ông cứ giờ này còn khóc như kiểu mà phàm phu tục tử. Ông phải hỏi Đức Phật ai sẽ nắm tăng đoàn là một, cái thứ hai là ai sau khi Phật nhập diệt lấy ai làm thầy. Thì Đức Phật nói A Nan, không có để lại cho ca diếp, không có để lại ai hết á, mà ta lấy giới luật làm thầy. Cái thứ hai là tự mình phải thắp đuốc lên để mà đi. Nhưng mà cô nói bây giờ cái chỗ cái bên cái trường hạ của Ngài Tinh Vân là Ngài đặt ra câu hỏi thế này. Đúng Ngài đi, nhưng mà cô nói ta hỏi là cái đi nó sẽ bị trở ngại trên con đường đi đó, nó trở ngại đúng cô thắp đuốc, nhưng mà bị gió thổi tắt làm sao? Hoặc là bây giờ chạy xe từ ở dưới Cali lên là phải có nhiên liệu không? Hồng Đức chạy phải đổ xăng phải không Đức? Đổ cứ mấy lần mấy bình xăng mới chạy tới đây. Như vậy cô đi cô thắp đuốc lên, cái đuốc của cô đốt bằng cái gì? Cái nhiên liệu của cô là cái gì? À, thành ra cái vấn đề là Ngài mổ xẻ chỗ đây là đúng, ai cũng biết thắp đuốc mà đi hết á. Nhưng mà nhiều khi trong này có người mù, bởi vì có cái chỗ chuyện á, trong mà góp nhặt cát đá đó có cái tên đó, nó mù rồi cái nó ra đường nó về, hai người nó hậu nói chuyện nhau, cái ông thầy mới nói nè cầm cái đèn đi con, nó nói dạ con, nó ban ngày với ban đêm thì cũng con đối với con cũng là bóng tối, đâu có cần cái đèn. Nó nói mặc dù ngày như đêm cũng là mày không thấy đường, nhưng mà mày cầm cái đèn để người ta không thấy, người ta đụng vàng sao, nó có lý. Tại chẳng hạn như bây giờ thầy thể tán đông đuôi phải không, cái lúc đó thì tụi mình nó lấy cái đèn cầm đi, thầy thể tán ông nói tôi đuôi đèn với không đèn cũng vậy thôi, nhưng mà tôi nói ai đi để người ta thấy thầy ta tránh. Nhưng mà ông đi hồi cái tự nhiên có người nào chạy xe đạp đụng cái rập cái ông té xe, ông nói không đuôi hay sao không thấy cái đèn nó chạy nổi, cái đèn chạy tắt hồi nào rồi. Hiểu chưa, là cái đèn mình có tắt lúc nào hay không. Thì cái vấn đề là cái nhiên liệu, bởi vì cái vấn đề cái Ngài Tinh Vân này đặt ra đó, đạo là lưu thông, mà làm sao để cho nó được lưu thông mà nó được thông suốt. Con đường của mình đi tu đó nó phải thông suốt, cư sĩ cũng vậy mà tu sĩ cũng vậy, làm sao cho con đường nó được nó thông suốt mà để đi đến Phật quốc, hoặc là tu thiền thì đi đến cái diệt tận định, mà tu mật tông thì trì chú làm sao cho thân mật, khẩu mật, ý mật. Thì cái đề tài này mình để ý kỹ cô trả lời được một phần, nhưng mà đúng khách đúng mà đi, nhưng mà đi đâu phải là đi từ ở trên Cali mà chạy về đây, đâu phải là đi lúc nào cũng chạy 80-90 mai đâu. À, Những lúc mà 20-30 mai thì làm sao vượt qua, hoặc những lúc mà bị bây giờ accident nó đụng một đống làm sao mà đi qua đây, phải không? Mà nhiều khi gặp cái nao vi cái tờ nó bắt nó dẫn đi lòng vòng nữa, có không? Nhiều khi mình đi bằng cái nao vi cái tờ mà nó cũng đi còn lâu hơn là mình biết hướng mình đi đó, có không quý vị? Thì bây giờ cái đề tài của ngài đó là cái chỗ này. Bây giờ ai trả lời tiếp đi, cô Diệu Khai. Quý vị đang on livestream đó quý vị, cả thế giới nghe đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể tăng ni và quý Phật tử trong cái đào tạo hôm nay trong trường hạ của cái center. Con xin phép được trả lời một phần thôi chứ không phải trả lời hết. Trong này thầy có nói là mật tông, thiền tông và tịnh độ tông. Con xin phép được nói một cái phần nhỏ về tịnh độ tông. Thì tịnh độ tông là pháp môn tịnh độ. Thì tất nhiên là con không nói xa, tại vì nó có rất nhiều chi tiết, con chỉ nói ngắn gọn. Thứ nhất, theo pháp môn tịnh độ như thế nào? Thế nào mình cũng theo pháp môn tịnh độ, không phải chỉ niệm Phật thôi. Thứ nhất là mình phải hiếu giữ phụ mẫu, tôn trọng sư trưởng và tôn trọng giới luật, quy y tam bảo và phát bồ đề tâm. Và hơn nữa, tụng các kinh điển đại thừa và khuyến cáo những người khác cùng tu với mình, trong đó gồm có tín, hạnh và nguyện. Chúng ta phải tin, và đương nhiên phải lấy giới luật làm căn bản. Tại sao chúng ta phải theo cái giới luật, tôn trọng các cái giới mà mình đã thọ? Và nếu mà tăng ni thì phải giữ oai nghi, còn Phật tử phải tôn trọng các giới mình đã thọ, Bồ Tát giới cũng như thập thiện giới hay là cư sĩ. Đó là những cái thành phần mà chúng ta phải hiểu là để có một niềm tin đi về pháp môn tịnh độ. Mà niệm Phật như thế nào? Niệm Phật tức là tu cái khẩu, thân khẩu ý, ý làm chủ. Nhưng mà mình muốn không có ý nghĩ lung tung, mình phải niệm Phật. Niệm Phật nhất tâm nguội thì con không nói, nhưng mà chúng ta phải kiếp cái chữ niệm Phật để chi? Giữ cái khẩu không nói lung tung. Mình niệm Phật tất nhiên là mình không có nói gì hết, đó là cái ý về tịnh độ. Và đương nhiên phải lấy giới luật làm thầy. Giờ Phật con chỉ nói đại khái những cái tư tưởng như vậy. Cảm ơn sư phụ.
Cảm ơn cô Diệu Khai. Nhưng mà khi mà cô trả lời như vậy, nếu tôi ngồi ở cái vị trí của cái vị hòa thượng đó, tôi sẽ hỏi. Đúng, cô nói chuyện đó là tôi tịnh độ là phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng sư trưởng, rồi tín hạnh nguyện. Cô nói là lấy giới luật làm căn bản, có phải không? Cô nói những cái chuyện đó đúng. Nhưng mà tôi thí dụ này nè, bây giờ người cô nói tụng kinh đại thừa, nhưng mà tôi nói thí dụ bây giờ có những vị thầy ha, quý vị đến những đạo tràng, họ hướng dẫn quý vị thế này nè, nhớ kỹ nha, họ hướng dẫn thế này: chỉ niệm Phật A Di Đà, không được niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, có không? Có nhiều thầy nói thì Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ là phụ tá của ông A Di Đà, có không? Diệu Khai, thì như vậy ông thầy này ông dạy có bị ùn tắc không? Ùn tắc nó bị kẹt rồi. Bây giờ có một ông thầy nữa rồi đến vào những đạo tràng đó, khi mày đi kinh thành đó, họ có một cái đoàn đứng để bắt lỗi. A là chân gì? A chân phải rồi, Di là chân gì? Thành ra đó, rồi một chân đứng thì chân nào đây? Phải không? Như vậy đó là cái ông thầy này cũng chưa được lưu thông. Ông thầy mà ông suốt ngày ông cứ kẹt. Không có trình độ. Có những vị thầy tôi không nói tên, lúc này tôi có ly xà phạm nói rồi tôi không nói nữa. Tôi hiền lắm, quý vị thấy mấy tháng nay tôi hiền không? Sư phụ hiền lắm, không có dữ như hồi xưa nữa. Tại vì lúc này sư phụ làm ông thiện rồi. Cho nên đối với sư phụ đó, là bây giờ cái vấn đề ngài đặt ra, bây giờ tôi sẽ hỏi lại cô nè. Có những người hướng dẫn tịnh độ đúng, tụng kinh, họ nói tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà có những người họ nói đó là tụng Pháp Hoa là coi như tụng như thế nào, là tụng như thế nào. Rồi có người thì nói tụng ăn không ăn chay đó, tụng Pháp Hoa không có được. Có nhiều thầy dạy như vậy, cái có bị ùn tắc không? Ùn tắc. Rồi có người tụng chú Lăng Nghiêm nó phải tụng 4 giờ sáng mới được, mà tụng sai giờ đó là cũng bị, là ông thầy đó có ùn tắc không? Có ùn tắc luôn, làm sao mà nó lưu thông. Rồi có những ông chùa đó là vô á là coi như ngồi thọ bát quan trai, phải không? Không ruồi bay cũng không, cũng biết ruồi được ruồi cái nữa, tại vì nó im phân phát à, phải không? Không cho nói, không cho cười, phải không? Như vậy đó có bị ùn tắc không? Cũng ùn tắc. Đi tu phải ở tù không? Thành ra ý trong này ngài cái ngày mà Tinh Vân ngày nói rất là hay. Thành ra có những người tu tịnh độ đó mà họ bắt là chỉ niệm Phật A Di Đà thôi, ngoài ra không tụng kinh gì khác, mà họ bị trói buộc trong bộ kinh Vô Lượng Thọ, họ bị trói buộc trong bộ kinh A Di Đà. Thì như vậy á, thì như vậy nãy thằng nãy cô nói là tụng cái bộ kinh Đại Thừa, họ không có tụng Địa Tạng, họ không có tụng Pháp Hoa, họ không có tụng những cái bộ kinh mà coi như là bộ kinh khác, bộ kinh Dược Sư. Thì như vậy đó cũng là ông thầy hướng dẫn tịnh độ, mà ông thầy đó có lưu thông không có gì không. Thì ý thầy nói cô nói đúng rồi, cô nói là phải tụng địa tụng những cái này cái kia, nhưng mà tôi đặt ra có những cái đạo tràng, có những cái ngôi chùa họ bị kẹt vào trong đó, mà có những người vô tới nơi đó là không có áo tràng, họ không cho vô nữa. Rồi có những thầy đó họ thấy cái áo tràng màu nâu là phải mặc màu nâu thôi, mà hả mà màu lam vô là họ nói không được, phải lộ cái áo đó ra. Như vậy cái người đó có bị trắc phết không, có bị ùn tắc không? Cái chỗ này ngài Hư Vân ngài muốn nhấn mạnh để cho chúng ta khai mở trong trường hạ. Rồi cô vừa khai tiếp nữa đi, hay lắm. Khi mà quý vị luận đạo, quý vị sẽ thấy mở ra chứ không phải đọc như con két. Rồi
dạ A Di Đà Phật, con xin phép nói thêm thế này. Vấn đề vùng tắc thì con xin phép được nói thêm.
Yeah.
Ví dụ như bây giờ trên con đường đạo mình đi theo con đường của Phật dạy, mà mình phải tùy nghi phương tiện chứ không có dính mắc, không có đặt ra, có khi sửa luật này kia đọt đó, nó cũng làm cho vùng tắc. Thì con muốn nói tụng các cái niệm Đại Thừa đó, con mở với ngoặc, không cần hiểu nghĩa gì, quý vị chỉ tụng thôi. Đó là trong tịnh độ người ta nói như vậy rồi, chứ còn hiểu nghĩa nó sâu sắc lắm, tại vì con không có được tập hiểu nghĩa. Nhưng mà nếu mà bị ùn tắc là do cái người hướng dẫn họ bị dính mắc thế này thế kia, phải như thế này mới được. Chẳng hạn như thầy nói, con cũng xin phép nói chi tiết. Thí dụ như con không dám nói ra, ví dụ như ở biểu Nam phải chân mặt, nhưng mà có vị thầy hướng dẫn là trong cái chùa Hoằng Pháp, chứ không phải là con cũng không nói tên luôn, đó là trong truyền thống Phật giáo Nam phải chân trái rồi mới phải, làm sao niệm chữ Phật là trên mặt thôi. Nhưng mà Đại Thừa hơn nữa đó, không dính mắt, không để ý người ta chân trái chân phải, có người đi cái bị chỉnh liền thì con nói thôi đừng nói người ta, chứ con vô cái đạo tràng đó người ta biểu Nam chân mặt thì con theo liền, ở biểu Nam chân trái con vẫn theo, nhưng mà tự con đi, con muốn sao đi một mình con không sao, thì đó là không dính mắt thì mình tự tại mình đi. Đó, thầy Trí Long cũng nói rồi đó, thì con tu thì thầy nói là đi đừng để ý ai, chỉ giữ công việc Phật của mình, thì đó là một phần được với thầy không dính mắt. Cho nên muốn kế thừa có mạng mạch của Phật pháp thì phải có truyền thừa, phải có những người thế hệ sau, tức là người đi trước phải như thế nào để đào tạo thế hệ sau mạng mạch nó trường tồn. Bởi vì trên đường đi đâu phải suôn sẻ đâu, ma chứng tất cả năm mươi mấy ngũ ấm ma đối với người tu sĩ cũng là cư sĩ có nhiều lắm. Cho nên mình nếu vững niềm tin, mình đi và đừng dướng mắt. Bây giờ hôm nay tôi muốn ăn cơm mà họ có cháo thì tôi ăn cháo, chứ không nghĩa tôi phải ăn cơm mới được, thì cái đó cũng dính mắt. Cho nên là ý con muốn thưa là quý thầy hướng dẫn chúng con, quý thầy rất là phương tiện. Chẳng hạn con thí dụ như sư phụ rất là từ bi, sư phụ có sao làm vậy, không có sư phụ cũng phương tiện, chứ sư phụ không phải dính mắc cái chuyện đó để mà vì cái chuyện đó mà trở ngại cái chuyện tu hành hoặc là cái buổi lễ như thế nào. Đó là ý con muốn nói, không để dính mắc có nghĩa là phải phương tiện tùy theo cơ nghi, tùy theo thời điểm, tùy theo cái duyên để mà hướng dẫn làm sao vì chúng ta đi theo giáo lý của Phật. A Di Đà Phật, con xin phát pháp. Dạ.
Cảm ơn cô. Thật ra bữa nay đó, cái đề tài của tôi nói ngày hôm qua đó, chúng ta đang nói về cái thông giáo đó nha. Lâu nay chúng ta chỉ nghe nói là tịnh độ tông, mật tông, thiền tông, nhưng mà ở đây nó có là thông tông đó quý vị. Mà tôi là thông gì? Thông lai. Thành ra tôi đang giảng về thông giáo đó. Thông giáo có thật, quý vị đừng có giống, trong này nó có quyền giáo. Cái chữ quyền giáo là gì? Ngộ biến tùng quyền. Quý vị hiểu chữ đó không? À, bây giờ đó tôi sai thì một cái người nào đó tôi ra đi mua cho tôi coi như bầu, mà về đây để mà nấu canh, mà ngoài đó không có bầu có bí không mua, thì người này không phải là quyền giáo, mà người này là kẹt giáo. Hiểu chưa quý vị? Thành ra là quý vị chỉ hiểu vài bữa tôi giảng tới quyền giáo, ngộ biến tùng quyền, phải không? Bây giờ quý vị thấy rõ làm sao đó, thành ra cái ngộ biến tùng quyền nó khác lắm. Chẳng hạn như bây giờ á, quý vị thấy ở trong này đó, đạo là lưu thông, mà quý vị tôi đếm một tiểu quán thôi. Ông tiểu quán quý vị thấy có một cái đó là ông biết bồn phước, ví dụ ông á, ông thấy cái gì cơm thừa hay gì ăn ông vừa ăn lại ha. Nhưng mà ông biết bồn phước Nhưng mà lại là ổng cũng làm tổn phước là thế này. Thí dụ một cái bà già ở trong làng thấy thầy tại quán nắng nôi cực khổ mà đang leo mấy nhà, đúng không quý vị? Làm cực khổ quá cái bà mới ngồi với nhau cái mà lấy chanh xuống nhà bếp lấy đường phèn quậy cho thiện ly, mà vừa lại là tôi không muốn gì, tôi không muốn làm vậy. Thì như vậy có làm hớt cái bà già đó không quý vị? Hớt, hớt lắm, phải không? Thành ra cái đầu tiên mà tôi nói với tăng ni trong trường hạ năm nay nè, tụi con á, người ta cúng cái gì cũng có những cái vậy. Rồi cái thứ hai chẳng hạn như mình có một cái mũ thế này, mà đúng nào mình mấy vị mà lên cái đẳng cấp thượng tọa hòa thượng thì người ta cúng rất là nhiều, phải không? Thì bây giờ quý vị có những cái bà họ cất ca cất cổ mà ngồi đan một cái áo cái mũ để cho một vị thầy, rồi họ đi tới đây họ tốn tiền máy bay, có phải là họ nghĩ cái món này sẽ được trân trọng không? Vậy tôi có nói là tôi không muốn gì, tôi không muốn tổng đức, tôi không muốn thần. Cái này như vậy đó, nói về á, cái ông này đó, ông tu đó, thì theo giới luật Phật nó không được nhận hai cái nón, phải không? Không được nhận hai cái ý. Nhưng mà với điều kiện mình nhận lại rồi mình cho những người khác, trong khi nó làm như vậy, có phải là quyền, phải không? Quyền giáo, hiểu chưa quý vị? Thành cho cái gì tôi cũng nhận hết, rồi tôi kiếm những người khác tôi cho lại. Có vậy là mới vui vẻ cả làng, hiểu chữ quyền giáo và thông giáo chưa? Thấy không? Thằng thầy tệ quán là gì? Kẹt giáo, isolate giáo. Thành ra sau này mà thầy ngồi vị trí của sư phụ thầy lo lắm, thầy giỏi thiệt đó. Nhưng mà thầy cô lập quá, chẳng hạn như người ta đưa một cái món mà ngon đó thì mình ăn nhiều, mà không ngon thì mình cũng ăn vậy, phải không? Nhưng mình phải vui vẻ. Thành ra có những cái rất khổ lắm. Thành ra tôi thấy ổng thì ok lắm, nhưng mà chẳng hạn như mà ai lại cho ổng cái gì là ổng la làng, ai bới cái chén cơm thì ổng cũng không có chịu. Nhưng mà cỡ như sư phụ sau này, hoặc khi có cái gì ăn là ổng kiếm cứ rồi có điều gì ổng kiếm chỗ khác ổng ăn. Như vậy vô tình đó làm cho người ta suy nghĩ tùm lum hết. Quý vị thấy không? Ví dụ tới giờ ăn mà thầy thao hay thầy khiêu mấy thầy cứ đi lang thang chỗ này chỗ kia, mà sư phụ phải nhảy vô cái bàn tụi con mới dám ăn. Tụi con có thấy cái điểm đó không? Tới giờ ăn là sư phụ phải chạy vô, còn cô mấy đại đức là đi chỗ này chỗ kia né tránh hết. Thành ra cái đó là kêu là gì? Độn căn tỳ kheo. Hiểu chưa quý vị? Thành ra trong này nó có chữ quyền giáo. Tôi sử dụng quyền giáo và thông giáo rất là nhiều. Bữa nay là tôi đang thông giáo cho quý vị đây. Thành ra cái đề tài bây giờ tôi nói quý vị, rất nhiều vị thầy kẹt lắm, kẹt vào cái dễ sợ lắm. Họ kẹt vào cái vấn đề là ăn trưa, ăn giờ ngọ ha, đúng không quý vị? Quá ngọ là không ăn, đúng. Nhưng mà quyền giáo bây giờ đó, nếu mà cái lớp trẻ sau này nó lớn lên á, bây giờ cái giờ, bây giờ mình là ban ngày, bên Việt Nam là ban gì quý vị? Ban đêm hả? Thành ra cái quả địa cầu này với cái thiên nhãn của cái chư thiên thì nó chỉ là một cái giống như cái trái tê lê. Ngài A Na Lực ngài nói nó với cái thiên nhãn của con thì cái quả địa cầu này giống như con cầm trái táo, có phải không quý vị? Thì như vậy cái gì là ngày là đêm quý vị, mà chúng ta đã hiểu được sắc tức thì không hả? Vì vậy có nhiều người họ kẹt đủ thứ, họ kẹt vào thời khóa, mà chính lục tổ Huệ Năng là cái người nói đạo là lưu thông. À, mà đạo là lưu thông tức là gì? Vô sở trụ. Trên con đường quý vị đi đến cái vô center này mà Hồng Đức không ghé sòng bài, Hồng Đức không ghé nhà hàng thì Hồng Đức sẽ đến sớm. Mà chúng ta hả, mà trụ kẹt ngay chúng ta, trói chúng ta tại đó. Rồi, cô bãi đất đỏ nói cái gì vậy? Trong cái đề tài tôi là làm sao đi đến đất Phật, con đường đi theo Phật đừng bị ùn tắc, đừng bị trở ngại mà phải được lưu thông.
A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ và kính thưa các vị đồng tu, cái quan trọng của con á, cái người tu cái quan trọng nhất là phải tìm ra cái tánh của mình. Bởi vì trước đây Phật chúng ta có nói là duy ngã độc tôn, câu thứ nhất. Câu thứ hai, vô minh tánh là Phật tánh, phiền não là Bồ Đề. Thành ra từ cái ngã chấp tất cả mọi thứ là tự chúng ta. Nên cái quan trọng muốn đạt được theo cái mức độ mà như sư phụ nói, cũng như cái bài giảng của thầy, thì cái quan trọng nhất là mình phải tìm ra được cái tánh của mình. Bởi vì khi mình biết được cái tánh của mình rồi đó, mình mới sửa được. Đó là còn giới định tuệ gì bên Phật Pháp dạy đó thì con không có hiểu lắm. Nhưng mà với bản thân con, cái đầu tiên quan trọng, con phải nhìn ra được cái tánh của con. Con muốn làm cái gì cho người ta vui,
mình phải biết cách làm sao để giải hòa, tìm ra cái con đường để mình tập. Mình làm thì khi người ta vui thì mình cùng vui theo. Đó, theo cái ý của con chỉ có vậy thôi.
Thật ra đó, cổ nói là cổ phải kiến tánh, người tu phải kiến tánh. Nhưng mà trên con đường kiến tánh đó, quý vị thấy không, Đức Phật phải dùng tới mấy tám vạn bốn ngàn pháp môn, trì chú tụng kinh niệm Phật, chứ không phải tự nhiên kiến tánh. Bây giờ hả, cô kiến tánh, nhưng mà nói đó là cái bậc đó, mà khả đã kiến tánh rồi là chỉ đã thành Phật rồi, đã tới sức Phật rồi, mà chúng ta chưa kiến tánh. Bây giờ quả thật á, nếu mà cô kiến tánh rồi, sắc thức thì không, không thức thì sắc, tôi đương chén ác sức, cô uống thử coi có chết không, phải không? Thành ra đó là nói như vậy. Nhưng mà khoan đã, tại vì tôi nói cái chuyện kiến tánh đúng, kiến tánh là tới đích rồi. Nhưng mà trên con đường kiến tánh á, chúng ta tụng lăng nghiêm á, thì trong lúc 45 phút đó chúng ta được tâm an, không nghĩ tầm bậy. Nhưng mà rồi hết cái đó nó lại loạn, chúng ta vô lại sám hối, chúng ta lại tiếng đó, xong mà ra rồi bắt đầu tâm nó, tâm thương giác mới nổi lùng đùng lên. Ý là tới con đường mà đi tới kiến tánh á, là cái kiến tánh nó còn nó giống như là chính được cái quả vị mà vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Cô nói phải kiến tánh, nhưng mà tôi nói không đúng, ra bằng bác sĩ, nhưng mà trong đường bác sĩ phải học 8 năm 9 năm rồi còn phải ra state bar nữa. Ý tôi nói trên con đường đến cái chỗ kiến tánh đó, chúng ta làm sao để cho nó đừng bị trở ngại mà nó được lưu thông, hiểu chưa? Ý cái điểm đây nè.
A Di Đà Phật, thưa sư phụ, con nói như vậy không phải là đợi lúc mình thành A La Hán là mình kiến tánh. Đầu tiên là một phàm nhân như con phải tự tìm ra, con phải biết được cái ngã chấp của con thì con mới sửa được, con mới làm được. Đó là từ đó con mới tự sửa cho mình. Chứ con không nói là kiến tánh theo như cái ý sư phụ nói.
Rồi, yeah. Cái chuyện quý vị nói phải rõ, tại vì cái đề tài của ngài Hư Vân, ngài Tinh Vân, ngài đặt ra là những cái trở ngại trên con đường, yeah, đi đến giải thoát.
Yeah.
Là có đường Phật, Đức Phật đi thế nào mà chúng ta đi theo ngài, bây giờ chúng ta mất, chúng ta có nói là con nương theo Phật.
Yeah.
Rồi để cho cô gì cô Diệu Nghiêm hiểu ý cô nói rồi, để cho chúng ta phải đi thẳng vào cái vấn đề tại đây đang lên cả thế giới coi đó. Cô Diệu Nghiêm.
A Di Đà Phật, bạch sư phụ, qua sự khai thị của sư phụ hồi nãy giờ con đã hiểu hai chữ nghĩa. Theo con hiểu cái nghĩa lưu thông hồi nãy giờ qua cái sự khai thị của sư phụ hồi nãy giờ, thì con thấy nếu như mình muốn lưu thông theo như cái sư phụ giải hồi nãy giờ, không biết con có hiểu đúng ý sư phụ hay không, nhưng mà con nghĩ là nếu bây giờ mình muốn cái đường tu của mình lưu thông thì mình đem mình đặt vào tất cả những chúng sanh khác. Con cho một thí dụ nhỏ là thí dụ như bây giờ con bệnh, con đau cái thân xác này, hoặc là con đau đến một cái bệnh tật gì đó, thì con nghĩ tới tất cả cái thế giới này, cả cái đất nước này, cả cái chung quanh con, những chúng sanh khác họ có những cái bệnh rất là trầm trọng, rằng đang quằn quại vì đau khổ, vì bệnh tật cái thân xác. Con nghĩ tới, con đem cái đau của con đặt vào tất cả các chúng sanh khác, nghĩ tới những cái bệnh của họ, thì cái lúc đó con thấy rằng cái đau của con nó không có cái nghĩa lý gì hết, nó rất là nhỏ. Thành ra con nghĩ nếu như mình đem mình những cái việc gì của mình trong đường tu của mình đem mình đặt vào những người khác, những chúng sanh khác, những cái nỗi khổ của chúng sanh khác, thì lưu thông và mình không còn nghĩ tới mình nữa, thì mình cũng theo được cái tôn chỉ của Phật là thứ nhất là không còn cái, từ từ cái ngã mình nó sẽ tan biến đi, bớt, nó giảm bớt cái ngã mình không còn nghĩ tới mình nữa, mình nghĩ tới tất cả cái gì của mình đem đặt vào các chúng sanh khác hết, cái tâm đại bi của mình nó cũng phát triển rất là mạnh mẽ. A Di Đà Phật, con cảm ơn sư Phật, cảm ơn thưa đại diện Phật, và cảm ơn sư phụ, nhất là cảm ơn những lời khai thị của sư phụ hồi nãy giờ làm con hiểu cái nghĩa lưu thông là như vậy.
Quý vị tình tự đi nha. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, người ở ngoài đời tụi con bị những cái phiền não đúng không quý vị? Đa số những cái vị nào mà vô đây đó điều trên cuộc đời quý vị đã bảy, hàng bảy, trong này hàng sáu, hàng bảy, hàng tám, trong này trẻ nhất trong này thì tôi nghĩ cũng cả hàng bốn, hàng ba rồi. Thì quý vị phiền não ở ngoài đời quý vị mới đến với tìm con đường giải thoát vào chùa. Mà ở ngoài phiền não về cái gì? Phiền não về vợ và chồng. Thấy không? Vợ chồng đa số là vợ chồng lúc nào cũng bị phiền não, có không quý vị? Rồi phiền não với con. Con có hiếu và con bất hiếu. Rồi phiền não với tài sản, phiền não với áp lực của trong hãng xưởng, có không quý vị? Rồi chúng tôi cái gì chịu không nổi. Rồi ở đó, ở ngoài đời quý vị bị áp lực, chẳng hạn như bây giờ tôi nói thí dụ thôi. Quý vị cùng qua Mỹ với nhau, cùng qua Mỹ với nhau một lượt. Rồi quý vị cùng ra bắt đầu, mình đi qua thì đầu tiên lang thang là đi làm nhà hàng, bỏ báo đàn ông thì đi cắt cỏ, bỏ báo đàn bà thì đi nhà hàng. Rồi thời gian cái bắt đầu học neo, cho nó lẹ nhất. 3 tháng ra là bằng neo, bằng neo rồi rẻ rồi, bắt đầu có tiếng lên mà nhìn qua mình cũng ra bằng, nó ra bằng neo mình cũng ra bằng neo, bắt đầu nó mở tiệm mình cũng gì, mình cũng mở tiệm, mà bắt đầu mở tiệm xong khá khá chút nó bắt đầu hội họp tiệm neo là chủ cuối tuần nó đi Mercedes, mình không thể nào mình đi coi như xe cũ, thì nó chúng ta cứ chạy theo cái đó, có cái chuyện đó không? Đua tranh với nhau, giờ nó đang ở cái khu này mà mình phải ở cái khu này, mình ở khu tệ quá phải đi khu sang, rồi chúng ta cứ đi. Ở ngoài đời là cứ chạy theo cái đó, tức là chạy theo cái gì? Tham. Có phải không quý vị? Tham. Và chúng ta được á thì chúng ta vui, mà chúng ta mất chúng ta khổ. Mà tham nó kèm theo dưới sân nữa. Mà hả, có tham có sân thì có gì? Có ngu. Đúng không quý vị? Bây giờ quý vị thấy rõ nè. Giống như ngày hôm qua có một người nói thầy, tại sao mà cộng sản nó ác như vậy mà nó sướng quá vậy? Sướng cái gì? Đi hỏi coi. Tôi đã nói rồi, lấy cái sướng của những người mà cán bộ cộng sản sướng cái gì? Nó ăn bao nhiêu? Hả? Nó ngủ bao nhiêu? Nó có 10 cái căn nhà nó cũng ở có một cái phòng như quý vị à? Hả? Quý vị thấy rõ coi. Thành ra đó, quý vị đã từng ở những căn nhà 3.000, 4.000, sau cái bây giờ vô làng Di Đà quý vị ở có 200 mấy triệu cả phít. Có khác gì đâu. Chỉ có khác cái là quý vị không đóng thuế. Khác con cái là quý vị ít có trả bill điện nhiều hơn. Bởi vì không có đóng số đăng nhiều hơn. Thật ra quý vị cái điểm này nè. Rồi bây giờ người ở ngoài đời đó, họ khổ vì cái đó là chúng con chắc chắn là khổ vì vợ, khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì không được như ý, khổ vì làm ăn thất bại, khổ vì phải đua đòi rồi riết là bill. Quý vị qua đây riết rồi. Hồi đó cái chuyện mà overhead của mình á, hồi mới qua là chỉ có 1.000 đồng mình thấy sung sướng rồi. Sau đó mình ước gì được 2.000, ước gì 3.000. Hồi đó tôi qua đi minimum wage là có 2 đồng mấy à, 1.80. Rồi liếc bây giờ minimum wage của xe tàu 15 đồng, tức là đi bán mạch đa nồ đó cũng 15 đồng á, cao nhất nước Mỹ rồi nè. Thành ra rồi quý vị thấy rồi, khi mà quý vị mà lên tới tột đỉnh đó, là người nào mà nấy tôi hỏi ra đó, là như bây giờ những người ở vùng thung lũng điện tử silicon mà một cái nhà 3 phòng bây giờ đó mà cho thuê đó như là 3.000 đồng, có không? Từ có không quý vị? Ở San Jose bây giờ cái nhà một phòng nó mà apartment cũng 1.000 mấy rồi. Thành ra bây giờ họ sống trong một cái chuyện của tôi về Cali, tôi thấy tôi bị tôi dòm thuận tử, tôi thấy tội lắm. Tại vì sao? Họ cái tiền họ thì có limit, mà trong khi bill này nó có lên, nhất là cái nhà bây giờ lên mấy trăm ngàn, từ 2 năm nay mà nó lên mấy trăm ngàn đô la. Cái giật giá nhà cửa bây giờ nó lên ào ào, ở đâu cũng vậy hết, thì họ bị áp lực rất là mạnh. Như vậy họ chạy vô chùa. Nhưng mà chạy vô chùa mà quý vị á không tìm được cái chìa khóa thì vô chùa rồi vẫn bị gì? Thứ nhất là chúng ta bị áp lực của cái tụng kinh niệm Phật. Bây giờ cùng vô chùa một lượt mà cô Hồng Đức cổ đời trước cổ đã đánh mỏ rồi, cổ đánh giỏi mà mấy người kia không đánh được thì bắt đầu cũng thấy bị hại. Cũng giống như ở ngoài đời mình nó có cái nhà 4.000 mà mình mới có ở bà Minh, mình cũng bắt đầu mình cũng khổ rồi. Rồi bây giờ đó, ở trong này đó, ông Tệ Quán tụng Lăng Nghiêm được, phải không? Mà có những người tụng Lăng Nghiêm chủ lễ không được. Rồi có người lại biết làm nghề mà mình không làm nghề được. Thì từ như vậy mình cũng sẽ bị cái áp lực y chang. Ở ngoài đời bị áp lực, bị tranh đua phiền não. Vô trong chùa cũng vậy, mình cùng vô một lượt mà không lẽ mình lại thua sao? Phải không? Bây giờ rõ ràng quý vị không có tâm tranh đua, nhưng mà tự động Phật tử họ nhìn. Họ nhìn chẳng hạn như bây giờ khi cúng dường, tôi bảo đảm họ cúng dường cái người đánh bỏ giỏi, tụng kinh giỏi, cái người mà có cái phước, họ biết nhẹ nhàng. Họ không cúng cho những người mà coi như là còn thô tháo, còn đầy tất cả những phiền não. Thì ở ngoài đời cũng vậy. Một người thợ neo mà cũng làm, nhưng mà vô đó tự nhiên quý vị nổi tiếng, khách nào cũng hẹn quý vị. thì quý vị có ghét không? Cái người có bị ghét không? Ghét. Mà trong chùa một cái người mà cứ cúng dường cái kìm, bây giờ cứ kiếm con hồng đất cúng, bây giờ giữa con hồng long và hồng đất quý vị kiếm ai cúng? Nói thật đi, nói thật đi. Đó, mình là miệng sao là tâm vậy đó, nói như tự nhiên thái là vậy đó, thấy không? Thì như vậy cái đó là rõ ràng sẽ tạo ra một cái sự ganh ghét. Nó cũng có tranh đua, ở ngoài đời tranh đua không được, đau khổ quá chịu không nổi chạy vô chùa, mà vô chùa vẫn còn tranh đua và chạy vô đâu đúng quý vị? Chạy về Tây Phương hả? Hả? Cái địa điểm, cái đó là cái ngày hư quân ngày muốn nói. Ở ngoài đời đau khổ quá, phiền não quá mới chạy vô tìm đường giải thoát, mà vô đây lại trói buộc nữa, vô đây nó trói gấp 10 lần nữa. Nó trói làm sao? Tại vì ở ngoài đời đó quý vị đang ăn thịt, uống bia, muốn đi tiểu là đi sao? Đi vô nhà cầu đi thoải mái, đúng không? Còn đây vô tới nơi mới lộ cái y. Rồi còn phải lộ cái áo tràng móc lên nữa, có không? Mà đi ra còn bị cái bà, cái bà chỉnh, nhất là cô Hồng Đạt này nè, phải móc lên nha không? Cái này là dơ quế lắm nha. Như vậy có lưu thông không? Có gì thấy kẹt không? Rồi á, rồi vô đây là còn bị trói chân nữa, đi a chân phạt a phải chân trái, rồi tụng 4 câu, tụng 6 câu, rồi á, kinh này là kinh thoát qua bổ môn, tụng có linh, rồi vô đây đủ thứ chuyện bệnh hết rồi á. Như vậy là tu sao quý vị? Ùn tắc tùm lum hết nè. Tại vì tu hoài mà không dở cái lúc này thì chúng ta đi không tới đâu hết, đi lòng vòng 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 hoài à. Ha. Thành ra cái đề tài mà ngài Hư Vân Tinh Vân đưa ra rất là hay. Rõ ràng đó, ở ngoài đời đau khổ đủ thứ chuyện trở ngại, mình mới chạy vô đây ha. Mà chạy vô đây rồi nó vẫn đủ thứ chuyện hơn thua tranh chấp. Rồi ở trong này quý vị thấy rõ ràng lắm, từ cái chỗ ngồi cũng dành nhau nữa, này này thì kheo phải ngồi lên, đại đức ngồi trên ha. Mà trong khi Đức Phật nói ta không có giai cấp, à, ta xóa bỏ 5 giai cấp mà vô chùa giai cấp nhiều hơn nữa, có không quý vị? Thì như vậy những cái đó là những cái mà muốn mổ xẻ thấu xương tủy luôn ha. Quý vị thấy rõ lắm, bởi vì người mới vô chùa người nào cũng dễ thương, cái nào mà tu thời gian không có thương nổi. Hả? Quý vị thấy làm sao đi? Rồi con muốn nói hả? Rồi mời Thiện Huệ, Vũ Phong.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả chư tôn đức tăng ni và các bạn đồng tu đang hiện diện trong trường hạ năm nay, con thấy con nghe sư phụ nói về cái đó thì con chợt có cái ý là như vậy. Cái này là cái ý thô thiển của bản thân của con. Chẳng hạn như là ví dụ như trên đường đi, từ ở nhà đi đến chùa, thì thường thường đó là xe cộ vào cái thời điểm này nó bị traffic nhiều, nó kẹt xe. Rồi khi nào mà người mình không vui thì mình sẽ bị bực bội, khó chịu, tại mình muốn đi tới sớm và nhiều khi nó kéo dài, nó trễ nải. Và nhiều khi mình chán nản, mình muốn quay trở về. Hoặc là có những lúc đi ngang, chẳng hạn như từ Oklahoma muốn đi về tới Conro, đi ngang một cái casino rất là lớn. Có hôm á là nó để những cái bảng á là ai mà ghé vô đó là cho 50 đồng tiền ticket. Tức là để cho mọi người tất cả có thể ghé vô đó chơi để nó dụ dỗ mình. Nhưng mà nói thôi để cố gắng để chạy xuống chùa. Thì con chỉ nói lên cái thiện ý của con là con dùng hai câu ở trong mở đầu của bài Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Còn thêm hai chữ, cố gắng giữ tâm chánh định như như bất động. Là tại sao vậy? Thì cố gắng thì cái đó là cái thiện ý của con. Nhưng mà vậy thì thêm cái câu thứ nhì là Phật ba thân nhân thế khó tìm. Con chỉ giữ cái đó thì là cố gắng để mà không có bực bội khi trên đường kẹt xe nhiều, và không có bị những cái cám dỗ ở dọc đường, mà cố gắng đi tới hết con đường. Đó là con chỉ nói thiện ý của con.
Cảm ơn ông. Ông nói ra là tôi chỉnh nè. Tôi là ở vị trí của cái ngày tinh dân, tôi sẽ bắt ra coi nè. Đạo là lưu thông, phải không? Mà ông nói là tâm chánh định như như bất động, có nghĩa là mắt thấy sắc mà coi như không có, tai nghe chửi mà nghe tiếng như không. Như vậy ông là độn căn, độn căn xuất gia vô duyên. Có con mắt mà như đuôi, có lỗ tai mà như đế, hiểu chưa? Đạo là lưu thông. Quý vị thấy cái ngày thầy ngày Hương Vân ngày gài cái này là dễ sợ lắm, nói cái gì ra cũng chết cái ngày hết. Bây giờ tôi đúng không quý vị? Ông này kẹt liền hả? Bây giờ Ừ, coi như là ông nói là tâm chánh định như như bất động, tức là coi như là ông đi vào trong cái việc tịnh định mà mình chưa tới rồi, làm sao mà như cái chuyện nói là dễ lắm, như như bất động được không? Bây giờ đó ông muốn như như bất động xong, bây giờ chút nữa là tôi nói thiệt thôi, lấy miếng axit đưa uống, uống nước coi có như như bất động không. Thành ra đó độn căn a la hán, mà ông này không phải a la hán, tôi gọi là độn căn xuất gia vô duyên, độn căn sư chú thiện huệ, hiểu chưa? Cái chỗ đó quý vị phải thấy rất là nói như ông này cũng rất là hay, mà ngày Hư Văn ngày ngày đưa cái đề tài này ra trong một cái phá phá trường hạ năm nay, quý vị sẽ thấy mở dễ sợ lắm. Là tại vì quý vị thấy chúng ta tu lâu nay đó, chúng ta bị kẹt rất nhiều, kẹt càng vô chùa. Quý vị bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ cảm ơn con, ý con đúng không phải sai, nhưng mà chút nữa thầy sẽ tổng kết lại, tại vì cái đề tài này đó họ 4 ngày nay chưa có người trả lời vừa ý với ngày Hư Văn hay ngày Tinh Văn. 1000 vị tăng nha quý vị, mà vô đó là cao đẳng Phật học không đó. Dân dân mà cao đẳng Phật học rồi mới vô trong đó, mà có những người kêu là tùng hạ, tức là cư sĩ đó, ngày hỏi cái câu đó. Bây giờ tôi hỏi nè, như Hồng Đức thường cười cười, cá trong lời đỏ lơ con mắt, cá ngoài lời lúc lắc chưa vô, đúng không con? Tức là bây giờ đó, con á là một cái người ở ngoài, là một thợ neo giỏi, làm một tuần lễ mấy ngàn, đúng không? Lúc đó con làm cho tiệm cho anh con mấy ngàn đô, phải không? Rồi thầy biết con là bia cũng có uống, thuốc cũng có hút, nghĩa là cái gì cũng có, cõi cõi như là lục đạo coi như luân hồi con đi hết, tức là tôi nói thật tôi biết cổ hết, là bởi mình phải biết rằng đệ tử mình mới giao nhé. Nhưng mà vô đây rồi từ từ á, cái bắt đầu cái đội hia đội mão, từ từ bây giờ đó là con là coi như nếu như người nữ đó, là coi như là trong tâm dạng thầy cũng thường coi như giao trách nhiệm cho con. Và thứ như thông trong các hệ thống này, tụi con có nghĩ người nữ, tụi con sẽ nghĩ là cái người này sẽ là được có đưa dây cái dây đế, là coi như là đứng đầu trong cái hàng đi. Có quý vị có cái tâm tưởng tôn trọng của Hồng Đức là cái người đứng đầu trong cái hàng đi trong hệ thống này, có không quý vị? Mặc dù cổ trẻ, đúng không? Thành từ đó con bắt đầu là con mất hết tất cả những cái gì của con rồi, phải không? Rồi làm rồi cũng con phải bị áp lực, con bị áp lực của sư phụ giao xuống, rồi áp lực của đại chúng nhìn vào, phải không? Rồi áp lực của những người đồng bạn mà huynh đệ họ ganh tị nữa, ganh tị. Rồi nói chứ làm sao được, tôi tâm niệm tôi hồi xưa tôi nói là tôi cũng ganh tị lắm, cùng vô tu lượt mà thấy nó cúng người đó nhiều hơn tôi là tôi cũng ghét à, phải không? Hoặc là thấy người đó khen, ông thầy khen nhiều tôi cũng ghét, cái đó là thật sự. Quý vị cùng mà đi thi, cùng học, tới hồi mà quý vị học đại tam lên đệ nhị chú tư tài một mà nói đậu vô lệ nhất là mình thấy mình đã ghét nó rồi này, không có làm hết á. Mình thi lớp nó thi đậu là thấy đã lớp rồi, đúng không quý vị? Rồi mình ra trường cũng phá nó mà nó lên lon trước, mình có ghét nó không? Ghét, sao không ghét? Cái đó là cái tâm lý của chúng sanh. Rồi tới một ngày nào đó chịu không nổi nữa, phải không? Chuyện nó dồn dập chịu không nổi. Thì bữa đâu có nam Phật tử nào vô phải nói dạ cô sao giờ cô thấy cô giỏi quá, bây giờ thôi giờ tôi cứ đi lại hoài, cái là đi lại riết rồi nói ngon nói ngọt thôi, bây giờ là cô ra hoài để tôi mở cho cô tiệm nail, phải không? Thì cô làm thì tôi mua cho cô chiếc khe mặt CD, phải không? Đó, tôi cúng giường cho cô, sao mà ở vậy khổ. Cái từ 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 cái vài bữa sau cái là cô thấy Hồng Đức vô lên trả y trả áo. Cái đó là những cái mà người ta chịu không nổi rồi người ta phải đi, phải không? Chịu không nổi rồi phải đứt thôi. Quý thầy cũng vậy, quý cô cũng vậy, đó là cái tâm lý. Mà tâm lý gì? Cái lúc bệnh hoạn đó quý vị, cái lúc mà tại lúc mà bệnh đó, lúc Hồng Đức bệnh không ai để ý tới, ông bệnh cô bệnh hả? Cô bệnh bây giờ sư phụ ở xa đâu để ý cô đâu, phải không? Sao giờ thì cô dai hoài đi, tôi lo cho cô. Chở cô đi bệnh viện, phải không? Từ cái đó người tu sa ngã nhất là lúc bệnh hoạn. Bởi vì tại sao khi tôi thấy cái cô Hồng Pháp cô bị té đó, tôi biểu cái gì phải có người lo. Tại vì khi người ta đến đây với cái tâm niệm tu mà chúng ta mà không có để ý tới cổ đó, cổ sẽ tủi thân và người ta sẽ thối tâm, nó giết một cái tâm Phật. Từ đó quý vị thấy đó, khi nãy giờ nghe cái đề tài ngày Hư Văn đặt ra là đọc lại là con đường mà các vị đệ tử Phật đang đi là con đường theo chân Đức Phật. Mà con đường đó làm sao được cho lưu thông, đừng có bị trở ngại trên con đường. Nếu tu thiền thì phải đi thẳng đến cái quả vị là coi như việc tịnh định. Tu tịnh độ là phải đến về Tây Phương. Mà chắc chắn chúng ta bây giờ đó, chúng ta nói như vậy chúng ta lòng vòng. Bây giờ các vị lãnh đạo tinh thần của tông môn, lãnh đạo quý vị thấy họ vô tới nơi, có những người đồ ăn của các thầy là coi như không có được đụng tới nữa, dành cho thầy những cái chén rất là đẹp, rồi giao cho Phật tử ăn những cái chén giấy. Như vậy là đạo có lưu thông không quý vị? Nó không có lưu thông đó. Từ những cái chỗ đó quý vị nhìn kỹ coi, thành là khi cái này đó tôi đang nói về thông giáo và chưa tới đúng giáo à. Tới hồi đúng giáo là còn dữ dội nữa, là đúng là chặt gốc luôn, tuyệt để luôn. Còn lâu nay đó chúng ta quý vị thấy rõ, chúng ta chạy vô từ ở ngoài đời, chúng ta gặp những cái chuyện chịu không nổi ta vô chùa, mà vô chùa rồi vẫn y chang à. Quý vị, nó khác nhau. Ở ngoài đời đó tranh giành nhau từ cái chức bác sĩ, tranh giành nhau từ cái chức là ông chủ, bà chủ tiệm nail manager, ở nhau tranh giành từ cái ngôi nhà. Nhiều khi quý vị mua nhà đó không phải quý vị ở, mà mua nhà cho nó biết tay. Tao đâu có thua mày đâu mày, phải không? Nhưng mà rõ ràng chứ quý vị, đa số quý vị mua là vì cái bản ngã nhiều hơn, cho thấy rằng đi xe cũng vậy nữa, cũng vì cái bản ngã nhiều hơn, phải không? Thành ra từ chỗ đó quý vị để ý một cái điểm là nếu mà ở trong này, trong chùa mà đau khổ nữa rồi không giải quyết được con đường đó, rồi chúng ta chạy đi đâu? Trong chùa chạy ra hả? Hay là chạy qua cõi cực lạc? Mà qua cõi cực lạc chúng ta vẫn chưa giải quyết được thì chúng ta là sao bước cõi cực lạc? Bởi vì Đức Phật Di Đà không bóc chúng ta, Ngài có thần lực bóc chúng ta quay cực lạc, nhưng mà không bóc được, không bóc được. Bây giờ quý vị thấy dân Tàu không? Nó đi ăn buffet chỗ nào quý vị có thấy mất mặt không? Nó ghét nó ăn, mà người Tàu đi tới đâu là ăn, rồi trên máy bay đi tiểu đại trên máy bay nữa, có không? Đủ thứ hết trời. Quý vị thấy nghe là rụng rời hết rồi, ăn là coi như đói như khác, mất tích, mất mặt dữ lắm. Đó, quý vị nhìn kỹ là thành đối với thầy đó, bữa nay là cái này là mở nè, với tụng kinh cho nhiều, nhưng mà chúng tụi con không có mổ xẻ vào cái đề tài này, bởi vì cái luận đạo kinh luật và cái luật kinh, đọc kinh, luật là biết giới luật, luận đạo, cái luận đạo nó mới mở trí huệ, kêu là luận đạo. Bởi vì quý vị thấy bên các sư Tây Tạng khi họ đấu với nhau đó, họ nghe một đề tài về hai bên đấu nhau là quý vị thấy họ đứng, họ ra, họ làm dữ lưu tự binh lộn, mà không phải họ đấu. Họ đây họ đấu với nhau cho tới khi nào mà cái người đó thua thôi, thua lý thôi. Thì đây cái truyền đạo họ đang nói nè. Bởi vì lại như chú Phong nói, dạ con áp dụng cái câu Lăng Nghiêm là tâm chánh định như như bất động, thì thầy Ngài Hư Vân này nói như vậy á, con người hơn con vật là con mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, miệng nói, mà bây giờ coi như vậy là đóng bích hết các căn rồi. Mà lục căn không đầy đủ là không được đi xuất gia đó con. Rồi nói tiếp đi, có ai còn ý kiến nào nữa không? Cái chỗ này thầy phải lấy kinh Di Ma Cật ra mới giải thích được. Chú Phong tính nói nữa hả? Lấy kinh Di Ma Cật, không có kinh Di Ma Cật là không thể nào mà giải thích cái vấn đề khúc mắc này được. Kinh Di Ma Cật mới giải thích được cái này. Để tôi lấy cái đồ kinh Di Ma Cật này ra là tôi mới giải thích nè. Đây, Ngài Bồ Tát Giang Thù hỏi Ngài Di Ma Cật mới giải thích được cái đoạn này. Còn nếu mà phàm phu chúng ta mà lấy những cái bộ kinh khác không giải thích được cái đoạn mà đây chương thứ 8. Khi mà nhận được câu hỏi này tôi cũng ngồi luôn, tôi trả lời cái nào cũng được. Chẳng hạn như bây giờ tôi dùng cái tinh thần lấy Bát Chánh Đạo, thường thường tôi lời Bát Chánh Đạo, nhưng mà ông nói chánh kiến, nhưng mà cái gì chánh kiến, gặp ông thầy chưa chắc là chánh kiến, suy nghĩ cũng chưa đúng nữa. Người ta cứ nghĩ tụng kinh là đúng, mà vô chùa ăn chay niệm Phật là đúng, phải không? Cũng không đúng đâu. Như vậy các sư Tây Thái Lan họ ăn mặn sao họ vẫn chứng quả, phải không? Rồi nói lúc mà quý chạy theo các sư Thái Lan chê các sư Việt Nam, nhưng mà ngày hôm qua nó bỏ lên mạng than sư Thái Lan quýnh lộn tùm lum hơn. Sao quý vị thấy hai thầy quýnh không? Quýnh lên Facebook đúng không? Thì như vậy thì sao? Đó, thành ra từ chỗ này là chương thứ 8 quý vị với lật nha. Con đường Phật đi. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: Thưa Ngài Di Ma Cật, Bồ Tát phải làm gì để con đường đi đến Phật quốc được thông suốt? Ông Di Ma Cật đáp: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát muốn con đường đi đến Phật quốc được thông suốt, phải đi con đường ngược lại với Đức Phật. Đi con đường ngược lại thì con đường Phật sẽ đi đến đất Phật sẽ thông suốt. Người trả lời nghe lạ không? Nghe kỹ đây nè. Bồ Tát Văn Thừa hỏi: đi con đường ngược lại với Đức Phật là Bồ Tát phải đi như thế nào? Bồ Tát Di Ma Cật đáp: Bồ Tát đi vào ngũ vô gián mà không buồn rầu, không giận dữ. Ngũ vô gián là giết cha, giết mẹ, phá tăng hòa hợp. Tức là Bồ Tát phải thân cận những cái hạng mà giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng, coi như là Phật chảy máu. Bồ Tát phải thân cận những cái hạng mà ngủ vô gián tội mà tâm không buồn rầu giận dữ. Bồ Tát phải đi ngược vào địa ngục mà tự tâm không tội lỗi cấu quế. Bồ Tát đi vào loài súc sanh mà không có vô minh kiêu mạn, đến với ngạ quỷ mà đầy đủ công đức lành. Đi vào con đường dục giới, các cõi trời dục giới, đi vào các cõi trời sắc giới mà vẫn cho mình là được may mắn hơn. Giả đi vào con đường tham dục, Bồ Tát phải đi vào con đường tham dục chứ không đường lìa tham dục, mà xa lìa các sự đấm nhiễm dính mắc. Phải đi giả bộ, phải đi vào con đường sân hận mà đối với chúng sanh không giận dữ thù hằn. Phải giả bộ đi vào ngu si mà thường dùng trí huệ để điều phục tâm mình. Phải giả bộ đi vào con đường tham lam mà xả bỏ thân tâm của cải cho đến thân mạng không lẫn tiếc. Phải giả bộ đi vào con đường phạm giới mà tâm an trụ tịnh hạnh, dù tội nhỏ cũng không có phạm. Giả bộ đi vào con đường làm biến mà hằng siêng tu công đức thiện. Giả bộ đi vào con đường loạn ý mà thường nhiếp niệm định tâm. Giả bộ đi vào con đường ngu si mà thông hiểu tất cả tam tạng kinh điển pháp xuất thế gian và thế gian một cách đúng đắn. Giả bộ đi vào con đường hiểm trá mà khi kết quả thì dùng ý nghĩa kinh Phật dạy. Giả bộ đi vào con đường kiêu mạn mà thực chất là tâm cầu chuyên làm cái cầu để thị hiện chuyên chở chúng sanh. Giả bộ đi vào đường phiền não mà tâm thường thanh tịnh trong sáng. Giả bộ đi vào con đường ma mà thuận theo trí huệ Phật, không nghe theo sự cám dỗ của ma. Giả bộ đi vào con đường thanh văn mà giáo hóa chúng sanh bằng pháp đại thừa. Giả bộ đi vào con đường bích chi Phật mà truyền đạt đại chúng tư tưởng đại bi của Phật. Giả bộ đi vào cái hàng nghèo khó mà lúc nào cũng là đem công đức đến cho những hàng đó để mở trí huệ cho họ. Giả bộ đi vào con đường trang điểm sắc diện như người mà thường đầy đủ cái tướng là không có tham dục, không dính mắc. Quý vị thấy dễ sợ chưa? Tức là Ngài nói muốn đi đến Phật quốc là phải đi ngược lại những cái đó, chứ không có phải. Hiểu dễ sợ chưa? Bây giờ ở trong này quý vị sẽ coi thường thầy Tệ Hỷ, tại vì ổng có 249 giới, đúng không? Nhưng mà chính cái con đường này mới có lộ trình đến Phật quốc. Tại vì á, bây giờ quý vị thấy rõ ràng lắm, ông Tệ Hỷ bây giờ ổng có đi với vợ, ổng có ai nói không? Ổng có đi ra ông dạy nhảy đồng, có ai nói không? Hả? Có phải là như vậy? Bây giờ á, thầy Tệ Minh á, mà ổng đi với ai cái là có chuyện liền. Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ ổng chỉ cần nấu ăn với dự phẩm thôi mà có người nói thầy ma đang già rồi đó. Hả? Mà Diệu Phẩm lớn hơn thầy Tệ Minh, nó gần bằng má tuổi thầy Tệ Minh rồi đó. Con gái của thầy của Diệu Phẩm á, nó 20 mấy tuổi rồi đó. Thấy không? Ông Tệ Hỷ bây giờ có phải ông thênh thang tự tại không? Ai nói ông không? Ông Tệ Chiếu bây giờ ở bên đó đó, có phải ông tự tại không? Nếu mà tôi tao 250 giới rồi, giờ này tôi bị nó tâu rồi. Liễu Như nó tâu rồi, trả về trả thăm vợ. Quý vị có hiểu chưa? Hả? Thành cái câu nói của Ngài Văn Thù hay lắm nè. Bồ Tát Văn Thù hỏi: thưa Ngài Di Ma Cật, Bồ Tát phải làm gì để đi đến con đường của đất Phật được thông suốt, con đường Phật để lại được thông suốt? Ông Di Ma Cật cười: thưa Ngài Văn Thù siêu lợi, Bồ Tát muốn đi cho con đường Phật được thông suốt phải đi ngược lại những gì Phật đi. Bởi vậy mấy cái ông mà kinh ở trong kinh mà Pháp Hoa đó, 5000 vị tỳ kheo mà nghe Đức Phật nói phải ở lại để mà độ sanh là mấy ổng đua nhau, mấy ổng đi hết trọi. Rồi khi Phật vừa nhập Niết Bàn, mấy ổng mới đua nhau mà đi nhập diệt trước Phật hết. Hả? Bây giờ quý vị có muốn khi tôi qua đời rồi, tới cái tuổi vô thường rồi, các thầy thì mình nói là tôi xin đại chúng tôi sẽ nhập diệt theo sư phụ, thầy Tệ Quán của Hồng Đức, quý vị có thích hay là thích ở lại để mà chửi diệt cộng, để mà chửi đệ tử, để mà la đứa này rầy đứa kia? Hiểu chưa? Kêu là độn căn A-la-hán. Hay không quý vị? Nè, chương thứ 8. Chỉ có bộ kinh của Di Ma Cật bây giờ này hay lắm. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: thưa ngài Di Ma Cật, Bồ Tát phải làm gì để con đường Phật được thông suốt? Quý vị thấy rõ không? Bởi vì tôi làm ngược các quý vị cứ chửi tôi: quý thầy Thọ Bát Quan Trai là cho ăn bữa. Tôi nói ăn, nhưng mà nếu dư đồ ăn đó thì ăn thêm, tôi chịu tội cho. Có phải là tôi vào địa ngục không? Hả? Phạm giới quan trai, tôi chịu tội mà. Có phải không quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi một sư quốc danh Thích Nhật Từ qua giảng không có kinh Địa Tạng, không có thần chú Thủ Lăng Nghiêm, Bát Kinh Pháp là không phải Phật nói, giải quan cho Phật, không có Phật Di Đà, phải không? Không có ai nói hết. Ha, tại vì tâm chánh định như bất động. Các vị hòa thượng tại Hoa Kỳ cũng là tâm chánh định như bất động. Các vị hòa thượng ở bên Úc cũng tâm chánh định như bất động. Quý vị thấy ông nào lên án Thích Nhật Từ không? Còn tôi đi ngược lại, tôi áp dụng lại những cái đó, tôi lên án, tôi nói cái này sai, cái kia sai. Có phải là tôi đi ngược không? Ông thầy này tu gì chưa tới, hở ra là coi như là còn dính mắt tùm lum, đi ngược lại những con đường Phật, phải không? Cái chuyện mới là lưu thông chứ. Hả? Ủa? Chúng ta sẽ đi, phải không? Bây giờ chúng ta đi kiểu như ông Xuân nè. Ông Xuân đâu mất rồi? Ông nào đâu? Ông nào mà đi Hà Quay đưa tay lên con, pháp danh thiện gì? Tầm Xuân. Ông Tầm Xuân này ổng đi 50 tiểu bang ông chơi, phải không con? Ổng cứ đi một, ổng đi hết bạn bè, tức là ổng đi hết mỗi một tiểu bang á, ổng đi thăm bạn bè, ổng ở vài ngày ổng đi chỗ khác, đúng không con? Đi đúng 52-51 tiểu bang, còn cái tiểu bang cuối cùng về thăm vợ là ăn Tết. Thành ra mà ổng dư tiền nhiều lắm, tại ăn ta tiếp. Giống như tôi hồi nhỏ đó, bà thượng nói cứ ghi cái sổ, tôi cứ coi đám dỗ đi. Nhưng mà không phải vậy đâu. Thế vậy bây giờ ông muốn bay qua Canada, nhưng mà giờ Canada không có thì đi lui lại là về Oregon với mắc gì hả? Tức là ve, đi tới không được đi ve. Tại vì mình kẹt phải vô Phật quốc, mình mới là giải thoát. Nhưng mà thật ra Đức Phật nói con đường của Đức Phật mà ngài tiên dân ngài muốn nói. Đi tới không được thì đi lui không được thì đi đông đông bắc. Chúng ta vô sở trụ mà, tại sao phải kẹt vào phải chỗ đó? Hiểu chưa quý vị? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: thưa ngài Di Ma Cật, Bồ Tát phải làm gì để đi đến con đường đến Phật quốc được thông suốt? Ông Di Ma Cật đáp: thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát muốn con đường Phật được thông suốt phải đi con đường ngược lại. Dễ sợ vậy, đi ngược lại. Đi con đường ngược thì con đường Phật sẽ được thông suốt, mà đi theo đường Phật là không được thông suốt. Vậy thấy rõ không? Đi theo con đường Phật, dạ, với ông tổ biểu là 4 giờ phải tụng lăng nghiêm. Tôi không có tụng, muốn mà giờ nào khỏe tụng giờ đó à. Đi theo con đường Phật dạy là chỉ có tăng ni mới được tụng. Tôi nói cư sĩ tụng luôn, có phải tôi làm nghịch không? Bác Quan Trai mỗi một ngày chỉ ăn một bữa, tôi cho ăn 3 bữa luôn, tôi chịu tội cho. À, thấy rõ chưa quý vị? Tôi chịu tội, nhưng mà đệ tử tôi làm sao? Trước tiên là nó đói là nó vào địa ngục đói trước rồi. Thấy rõ chưa? Mấy ông thầy kia đó là coi như ăn bữa là thấy tụi nó sôi ruột, nó ngủ đồng đồng, nó ngủ không được. Thành ra là trước tiên là tụi nó vào địa ngục rồi. Còn tôi cho ăn tụi nó không vào địa ngục. Mà tôi vào địa ngục mà tôi đâu có khổ gì đâu. Tại vì hiểu rõ tướng tội phước. Hả? Có cái gì thật không? Quyển hết. Hả? Thành ra kêu là quyền giáo và thông giáo, hay cho nó hay hơn là Tịnh Độ giáo hay là Mật giáo. Thông tông hay dễ sợ chưa? Thành bữa nay là đốn luôn, đốn tất cả những cái đó. Tụi con sau này phải đi trường hạ, tôi phải dạy như vậy. Nhưng tụi con mà buông hết, tụi con cũng chết, phải ôm phào. Cái cuối cùng là tụi con mà chạy lòng vòng hoài không tới đâu hết. Thấy không? Yeah, đã rồi phải đi tới. Hiểu chưa? Cho nên khi mà hiểu đạo, ông nói rất là hay. Bồ Tát Văn Thù nói đi ngược con đường của Phật. Rồi ông hỏi đi ngược như thế nào? Ông Di Ma Cật đáp: Bồ Tát phải đi vào cái loại chúng sanh mà ngủ vô gián tội, phải sống như tụi nó, phải không? À, trong khi đó bên những bộ kinh kia là không được gần. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có dặn gì không? Không được giảng kinh cho người nữ, không được giảng kinh cho tỳ kheo, mà coi như những người mà tu hành thanh văn, có không quý vị? À, không được nuôi sa di nhỏ tuổi nữa, có không? Rồi dạy hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Thì ông này ông nói là Bồ Tát phải gần gũi với cái hạng ngũ vô gián tội. Ông Di Ma Cật, bây giờ ông Di Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, xin ngài cho biết những gì là hạt giống của Như Lai. Giờ tôi hỏi quý vị nè, Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp: thân là hạt giống Như Lai, vô minh phiền não ái dục là hạt giống Như Lai, đau khổ ở đời tham sân si là hạt giống Như Lai. Có phải là chúng ta mà vào chùa để trở thành tín tử Như Lai là chúng ta bị những cái phiền não ở ngoài đời, cho nên cái phiền não ở ngoài đời chính là hạt giống của Như Lai đó. Chị thấy rõ chưa? Thầy tệ quán đẻ ra mẹ dục vô thùng rác, phải là cái người vô phước không? Mà nhờ như vậy đó, ổng mới là hạt giống của Như Lai. Tôi nhờ có thầy Kiến Châu, hòa thượng Kiến Châu và sư cô giữ pháp, dính vào liên ái, phải không? Từ cái ai đó rồi mẹ tôi mất sớm, rồi gia đình tôi đau khổ. Có phải từ cái đau khổ tuyệt đỉnh của thế gian mẹ tôi chết, chúng tôi mồ côi, thành được cô Hạnh Đoan, cô Hạnh Phượng, cô Như Thủy và tôi mới trở thành ra là hạt giống của Như Lai, phải không quý vị? Thành ra quý vị, cho tới giờ phút này thầy cảm ơn là cảm ơn ai khi con đường của thầy? Thầy sẽ cảm ơn cô Diệu Xuân, thầy sẽ cảm ơn Dũng, thầy sẽ cảm ơn những người mà đâm sau lưng thầy, vì chính những người đó làm cho thầy phát triển cái Bồ Đề Tâm và cái hạt giống của Như Lai. Hiểu chưa quý vị? Còn quý vị đi đâu dạ dạ cúc cúc thầy là quý vị là cái gì? Quý vị làm cho thầy tăng trưởng cái bản ngã của phàm phu tục tử. Chết à? Đúng không quý vị? Cho nên khi hiểu Kinh Đại Thừa rồi quý vị sẽ thấy một khung trời rộng mở. Từ nay quý vị thấy rõ liền. Cười đại tại vì trong đề kinh mà những này Bồ Tát Nhiên Ma Cật nói mà. Phải không? Thành ra Ngài ở trong kinh kia nó là không được gần gũi cái hạng mà nhất xỉn đề, mà Ngài nói là cái hạng mà giết cha giết mẹ giết. Vậy thì đây đi ngược phải rõ ràng lắm, là giết cha giết mẹ giết thánh tăng ngũ tội vô danh. Trước khi thọ giới quý vị có giết cha chưa? Chưa, phải không? Trước khi thọ giới quý vị có giết mẹ chưa? Chưa. Có làm Phật chảy máu không? Có phá hoại hợp tăng không? Dạ không có bao nhận. Mà Ngài này Ngài nói muốn đi con đường đạo lưu thông, thì Đức Phật Thích Ca Ngài là đã Phật rồi, thành ra Ngài nói cái gì người ta cũng tin. Cũng mình bây giờ là Bồ Tát á, mình phải gần gũi cái hạng này này, giết cha giết mẹ giết cả luôn thánh tăng mà để nhận họ vào, thì mới là con đường nó mới lưu thông, mới đến được tịnh độ, phải không quý vị? Hiểu chưa? Dễ sợ lắm. Còn kẻ tại cái kia là còn chia ra hai phe, mà đã cái bộ kinh Đại Thừa là sắc tức thì không hả? Bởi vậy khi mình đọc rồi mình mới thấy là kinh nó quá hay. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư lại hỏi: thưa Ngài Diêm Ma Cật, Bồ Tát phải làm gì để đi con đường của Đức Phật được thông suốt, đi theo con đường Phật? Ông Diêm Ma Cật đáp: thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát muốn đi con đường Phật được thông suốt phải đi ngược lại những gì Phật đi, ngược lại những gì kinh điển đã dạy. Đi con đường ngược thì con đường Phật sẽ thông suốt. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: đi con đường ngược Bồ Tát phải đi thế nào? Ông Diêm Ma Cật đáp: Bồ Tát phải đi vào độ cho tụi mà ngũ tội vô gián, giết cha giết mẹ phá tăng hòa hợp làm Phật chảy máu mà không có buồn rầu. Nhận những loại đệ tử đó mà không có buồn rầu giận dữ, thương yêu nó còn hơn là cái loại giữ giới nữa. Loại giữ giới đâu cần thương, phải không? Tức là quý vị thương những đứa tật quyền, thương những cái đứa mà trong gia đình đó, cha mẹ là phải thương những cái đứa mình nó tật quyền chậm phát triển hơn là những đứa mà nó ra kỹ sư bác sĩ, phải không? Mà dạy theo cái kiểu kia đó là thương những đứa mà nó giỏi, nó là nó nên danh nên phận. Vào địa ngục mà tự tâm không có tội lỗi cấu quế. Bởi mỗi lần tôi ưa lãnh tôi vào địa ngục hết, tại vì tôi nói là tôi vào địa ngục vì ai? Vì chúng sanh bệnh nên Ngài Diêm Ma Cật thì hiện bệnh. Vì chúng sanh bị đọa địa ngục, tôi phải vào địa ngục. Phải thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ngài ở hoài ở trong cái cảnh địa ngục. Hiểu chưa quý vị? Vào địa ngục mà tự tâm không tội lỗi cấu quế, đến với súc sanh mà không có vô minh. Ở trong này có những cái người mà tâm súc sanh, nhưng mà mình không có vô minh. Mình đến với tâm có những người có tâm súc sanh, nhưng mà chúng ta làm cho họ hết cái tâm súc sanh, kêu là đi ngược. Đến với loài ngạ quỷ mà đem cho họ lại được no đủ, đó là Bồ Tát đi nghịch, chứ không phải tránh xa họ. Giả bộ đi vào con đường tham dục mà xa lìa sự ái dục và dính mắc. Bây giờ như ông Thầy Hỷ nè, tôi bảo đảm, tại dạy vì ổng bây giờ đó là ổng bảy mấy tuổi rồi, mà ổng là dạy vũ sư dạy nhảy đầm nữa, thành ra bây giờ bảo đảm mấy bà đã đẹp hơn vợ ổng rồi. Thành ra ổng về giờ vợ ổng cũng chán nhái à, bảo đảm không có phạm giới đâu, hiểu chưa? Cái quan trọng là bởi vì ông là lưu thông ở chỗ đó đó, ông còn lưu thông, tại vì tôi cho 249 giới là lưu thông. Ông làm việc được cho tôi lúc cần, lúc cần một thầy Tệ Hỷ làm tỳ kheo, thầy Tệ Hỷ sẽ y áo tỳ kheo, mà lúc cần cần một cái người mà quân lực chỉ đang Cộng Hòa để điều hành buổi lễ, thì thầy Tệ Hỷ mặc bộ đồ đó vô. Có phải thầy Tệ Hỷ đang là đi con đường lưu thông, đi ngược đường với các tỳ kheo mà tôi áp dụng kinh Di Ma Cật, phải không quý vị? Ông mà 250 giới, ông không thể nào ra nghiêm nghỉ đồ này kia đó, nhưng mà điều hành các buổi lễ hết mà tôi phải nhờ Michael Hòa làm, nhờ ông 249 giới, mà tôi lúc này ông thúc over cái giới của Michael Hòa, quý vị thấy rõ ràng chưa? Hay chưa? Từ chỗ đó quý vị phải hiểu, giả bộ đi vào cái đường tham dục mà xa lìa các sự dâm dục, giả bộ đi con đường sân hận mà đối chúng sanh chỉ thị hiện, để mà quý vị chửi con, mắng con, la con, mà có phải quý vị không có từ bi không? Vì thương con mới chửi con đó quý vị, mới la con. Ở trong này quý vị la con quý vị không phải là không có từ bi, mà chính những người mà chiều con, mấy người đó mới hại con đó, có không quý vị? Bây giờ bắt đầu nó cho ông trẻ mình đó, nó ăn cắp 10 đồng để nó mua một cái trái banh gì đó, mình thương mình nó không la. Vài bữa nó lớn chút đó, nó ăn cắp 300 đồng nó mua cái game, nó mua cắp 6 đồng mua cái iPhone, mình cũng không la, mình thương nó kệ, có đứa con. Vài bữa nữa nó, sau này mình chết rồi nó đi không có lại, nó đi chôn chĩa tới của người khác mà nó ở tù, còn hở nó trọng lên 5 đồng lấy cây dũa, hở là đánh chửi la nó. Nhưng mà chính là cái người mà thị hiện sân hận, cái người đó mới là có lòng từ bi. Có gì thấy rõ một cái điểm không? Thành ra khi mà đọc kinh Di Ma Cật rồi mới thấy là cái hạt giống của Như Lai chính là phiền não. Không có thế nào mà quý vị vô đây mà quý vị đến với đạo mà quý vị không có phiền não hết. Thành cái hạt giống mà để trở thành trưởng tử Như Lai là chính là cái phiền não. Bởi vậy người ta mới nói phiền não tức Bồ Đề đó, không khác nhau. Quý vị thấy rõ. Đối với thầy khi mà hiểu những cái giờ lượng đạo này đó, là chúng ta sẽ thấy nó mở mang trí huệ kinh khủng. Sau này quý vị không còn chê ai nữa vô đó. Khi nào quý vị ngồi ra cái hàng ngũ thầy là nó vô cầu tiêu, nó có đi thẳng vô luôn ở trong đó cũng không có sao hết. Tại vì sao vậy? Các y áo của tỳ kheo kêu là y phấn tảo, mà y đó lấy từ đâu ra? Lấy từ nghĩa địa, kêu là coi như điểu tán. Hồi xưa người ta chết bên Ấn Độ dục vô trong rừng để cho chim nó xé, chim nó rẽ nó ăn rồi nó ra. Coi bên Tây Tạng họ chặt xác chết họ dục thế nào, có không quý vị? Cho nên mà bây giờ cái áo này đi vào đó nó dơ, mà trong kinh Bát Nhã bất cấu bất tịnh, đọc như con két. Như vậy cái áo này nó dơ hay là cái cầu tiêu nó dơ? Thật sự đó, đây là cái cầu tiêu lưu động. Cái áo này nó được bọc trên cái cầu tiêu lưu động, còn cái cầu tiêu kia là cầu tiêu cố định. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ mặc cái áo này mà đi vô trong kia là mất tội đó, bị hộ pháp quở đó, phải không? Ông hộ pháp này cũng chưa lưu thông. Cho nên quý vị nhìn kỹ thôi, cái y này nó được đắp hoài mà Đức Phật nói ở trong cái thân tứ đại chúng ta có bao nhiêu, có 9 cái chỗ mà nó xích lỗ dơ, còn trong cầu nó chỉ có một lỗ thôi, một lỗ nước lạnh và một lỗ nước outlet thôi, tức là vô sắp tịch thôi. Cái này tới 9 chỗ dơ rồi, thấy không? Quẹt cái mũi cũng két vô đây, quẹt cái rái cũng két vô đây, ho ra đàm cũng thao này, hiểu chưa? Thành ra cái người mà kẹt vào cái y là người chưa thấy được tột đỉnh của chân lý. Bây giờ cái thân này bất tịnh không quý vị? Bất tịnh. Thân này nó, cái cầu tiêu kia nó dơ là do cái gì mà ra? Do cái thân này mà ra. Như vậy đó, cái y này mà kẹt vào kinh điển đó, thì chúng ta Đức Phật đó là ông Di Ma Cật cũng nó chưa đi ngược lại những gì Phật dạy. Tại vì lúc mới vô đó Phật dạy phải đâu đó đàng hoàng. Tại sao giờ này thầy phải dạy cái gì cao vậy? Hồi xưa học ở quân trường Thủ Đức, cao xe 4100, trước khi đi ra ngày thứ bảy lấy phép sức trại 24 tiếng, phải ra coi từ cái mũ kết bi, phải coi sợi dây, rồi coi anh pha đâu đó dài phải bóng, có không quý vị? Mới được đi ra phố. Hải quân cũng vậy, có không anh nghĩ? Ra khỏi cái chỗ sĩ quan là sao? Nhưng mà giờ ra đến giặc phan ra Việt Cộng đang bắn than, để tao coi cái mũ tao có ngay không, đi dài tao có bóng không, có không quý vị? Lúc này là lúc chúng ta ra chiến trường để mà đánh giặc phiền não và ma quân. Cho nên chúng ta bỏ hết tất cả những cái mà Đức Phật còn ở trong quân trường Thủ Đức. Hiểu chưa quý vị? Nhìn lúc đầu là nhìn tư quân phục biết tư cách, phải không quý vị? À, nhưng mà lúc này là ra chiến trường rồi, thành ra cái level của Di Ma Cật nó khác. Tại nhớ đây là cái đề tài ngày tinh dân, ngày giảng cho các người cao đẳng Phật học, thành ra khi dạy có kêu là quyền biến, phải không? Chứ bây giờ lúc này mà bắt ra trận, điều ra trận nó bắn đồng 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 phan, để tao coi lon tao có ngang phan, cái nón tao cái bi gì ta chạc tao có ngon lành không ha, thấy không? Không có đâu, nghe bắn cái nào mới trốn mất thẻ rồi. Như vậy đó, không phải cái đó là sai, trong quân trường họ dạy vậy hết. Nhưng mà tại ra ngoài đến chi, lúc đầu tụi con mới vào chùa tụi con phải giữ cái y cái áo để cho người ta nhìn, ta phát tâm. Nhưng mà khi tụi con tiến lên tới cái gì cao, tụi con ngồi từ từ ngồi đây thì tụi con phải là lưu thông. Tụi con kẹt chỗ nào là đệ tử nó bị ùn tắc chỗ đó, nó không có đi về khỏi Phật được. Hay lắm, khi hiểu đạo rồi quý vị thấy hay không? Rồi một tiếng rồi, một tiếng luận đạo này, con có tiếng hỏi gì không? Dạ là đó, dạ. Cô này đất sét thì nó cổ dai, nó dài, nó dẻo lắm. Vậy đất sét là bởi vì đất sét nó dai, nó dài, nó giò, nó dẻo. Đang livestream nha. Yeah.
À, A Di Đà Phật, thưa sư phụ, đây là câu chuyện thật. Và trước khi con đi qua những cái pháp hội này, con dâu thứ ba với con dâu thứ hai, thì con dâu thứ ba đi chơi trước, à, con thấy là người ta câu cá về cho mà nó không chịu làm.
Yeah.
À, kể thứ nhất, dâu thứ hai thì ở Houston mới về Atlanta, muốn đi chơi con không biết cái cá gì, không biết. Nó qua nó nói, má ơi, người ta cho con cá để đi chơi mà con không biết làm, mà ba má con thì bệnh không làm được, má có thể giúp được hay không? Thì con làm, mà sư phụ tổng cộng hai cái kho cá này đó là hơn cả 100 con.
Đã vậy đó hả?
Dạ. Yeah.
Vậy là thì, cô được đi ngược vào địa ngục sướng rồi.
Dạ không phải, để tôi kể cho sư phụ nghe. Trong khi con vẫn làm thì tụi nó đi hết rồi. Con vẫn làm mà gọi là nó đi vòng vòng, đi ở xa nó về đó sư phụ. Con ở nhà con làm là sáng sớm dậy con làm. Con làm xong đâu đó hết rồi con chỉ cách làm sao cho sạch, rồi muốn làm sao cho ngon, cái gì làm cái gì trên đấy con chỉ đâu đó. Khi làm xong hết rồi đó, nó đi chơi, đi Florida nó về. Nói má ơi, mấy chị em bạn dâu với gia đình con á, nói sao má đi tu mà má làm cái gì ăn cũng ngon. Hỏi má làm sao? Nói thì má đã từng ở với con, cái menu như thế nào má đã chỉ rồi, thì má chỉ làm như vậy thôi, chứ má đâu có chỉ thêm.
Mà tôi nhớ cô có món ngon nhất, tức là cô đã nấu cà ri mà tôi không biết món gì.
Ê, sư phụ biết không? Con mới nói với con dâu như thế này, nên con có biết không, mặc giờ má ngồi má làm cá mà má vẫn thêm niệm Phật cho nó đó. Tại vì má nghĩ không biết là nó chết gì ai không biết, nhưng mà đây cái duyên đến với má gần cả 100 con, thành ra má phải tụng kinh.
Đúng rồi, bữa nào tôi đem con nhặt đậu tụng chú giảng sanh, con
đi chú giảng sanh.
Thành ra con dâu con nó nói, chàng ơi, con đâu có biết, tại vì má không có nói, cho nên nếu má nói thì con đâu có đưa, thành ra nhờ má không nói con mới đưa cho má gần cả 100 con.
mà xin bà lại em.
Thôi rồi bây giờ để ngưng lại cái chuyện đó thì dạ. Cô cảm ơn cô. Dạ tại mình đang livestream đó,
dạ.
Mình đang giảng đại thừa đó, người
Thành
ta sẽ. Dạ,
con nói đây là một cái hướng con muốn làm để chi? Thứ nhất là con giác ngộ con dâu,
dạ.
Cho nó biết thế nào là từ bi. À, mặc dù nó ăn,
dạ, từ bi cho một con dâu mà giết hơn trăm con cá quá là đại từ bi.
Dạ thưa không phải, nó chết rồi chứ cụ. Cái lúc trước
người ta chết rồi, người ta sống là cô là đại hùng, đại lực, đại từ bi luôn.
Chứ không, tại vì cá người ta câu đem gì cho con, nó cũng biết.
Cho con nhẹ.
Dạ. Cái đâu phải cá sống đâu, cá sống không là.
Rồi, cảm ơn cô. Để tôi nói chuyện này nha. Tôi đố quý vị đó. Sư quốc danh cầu siêu, người, cái người mà chết đó có được lên không? Có được lên cõi cõi trời không? Được không? Được đó, để tôi kể một câu chuyện này. Cách đây mấy ngày có một cái bà kia, bà nói với thầy, bà nói thằng con trai con nó chết mà nó ở Việt Nam đó thầy, nó ở Việt Nam, thành ra đâu có sư mà quốc gia đâu, phải mời sư quốc danh cầu siêu. Rồi cái con lâu nay con cũng ghét mấy sư Việt Cộng lắm, mà con gia đình HO mà, nhưng mà đụng cái đó là mà làm thằng con trai con nó được siêu thầy. Tôi nói ủa, tôi nghe nói tôi cũng giật mình nha, tôi nói cha cái này đúng là ngược đường nha. Khi cầu siêu hỏi nó sao, nó nói là thì đúng 49 ngày đó thì cái thằng đó nó về nó báo mộng, thì nó lần này hồi giờ nó ăn chơi không, nó không có biết tu hành, thì nó hỏi nó về vợ, nó hỏi vợ, nó hỏi vậy chứ vợ nó cúng nó khóc lóc, rồi siêu quốc danh đang tụng, thì hỏi vậy với anh về đâu trong chim bao á, nó anh vợ cái chỗ này sướng lắm anh, là sướng hơn là ở hồi chứ ở bây giờ ở cái nhà mình đang ở, sướng hơn ở cái nhà mình đang ở. Thì bà cũng nói thật là ở Sài Gòn cái nhà của bà là ở đường tự do đó, là nhà giàu nha. À, nó mà cái nhà của con dâu của bà đó là bây giờ trị giá là khoảng 3 triệu đô đó, 3 triệu đô đó, ở ngay đường tự do quận 1 mà nó chỗ sướng hơn chỗ này em. Thì cái bà giật mình là thì đâu con gọi thấy vậy thôi, thì mới hỏi bà gọi qua thầy tôi, thì tôi nói chắc là cõi trời rồi, sướng hơn tức là cõi trời phải không quý vị? Như vậy là nó bà nói như vậy là cho thấy rằng cái người tu, tại vì hỏi mấy ông thầy khác á, thì mấy ông thầy khác đều giải thích, tại vì bà mời với ông đó bà không có phân biệt là ổng là quốc danh hay quốc gia, mà bà chỉ nghĩ ổng là sứ giả Như Lai, có không quý vị? Thành ra bà gửi gì tiền bà cúng mà lên. Còn tôi thì tôi giải thích khác, tôi nói đó sai rồi con, không có thể đâu, nhưng mà tại vì đó thằng con của bà đó có phải là nó hồi nó còn sống là nó bị con dâu ăn hiếp, nó dạ đúng, nó sợ vợ lắm, tôi nói cho nên nó xuống địa ngục nhưng mà sướng hơn sống với con dâu của bà. Hiểu chưa quý vị? Đúng không học sinh? Thành ra nó nói nghe nghe nó kỹ nó vậy, nó nói ở chỗ nào không biết, anh không biết, nhưng mà sướng hơn tôi ở với bà, phải không? Thì bây giờ họ đi hỏi thì các sư quốc gia quốc danh đều nói là về cõi trời sướng hơn, tại vì con bà đang ở đường tự do, nhà 3 triệu đô la mà nó ở sướng hơn, tức là phải cõi trời tứ thiên dương. Thầy bà hỏi tôi, bà nói con bây giờ con mới nói là thật ra con cũng còn phiêu, thầy giải thích thì nó không có đâu, kinh Phật không có nói sư quốc danh mà tụng đâu. Nhưng mà tôi hỏi cái điểm này tôi mới trả lời, có phải là ngày thường á là con trai bà sẽ dỗ nó, dạ đúng, rồi cái nhà là nó ai giặt nó dạ nó giặt đồ, ai nấu ăn nó nấu ăn, ai chừa nhà chừa ai chở con, phải không? Như vậy có phải là sư quốc danh tụng nó xuống địa ngục nhưng mà nó thấy vẫn sướng hơn là ở với con vợ vậy? Chấm dứt live show bữa nay. Phải không? Vậy nó mới đúng, không sai luật. Một ngày nào bằng Thái sư quốc danh cầu siêu. Về báo cho Diệu Pháp. Diệu Pháp hỏi anh ở đâu Thái? Ở chỗ nào sướng hơn ở cái nhà trên núi với em? Hiểu chưa quý vị? Rồi bữa nay hồi hướng nhau, nghe Pháp Đại Thừa đã không? Đã thiệt phải không? Nhớ nhà sư quốc danh mà có cầu siêu á, mà thấy con trai mình về báo mộng là biết rằng nó vừa thoát khỏi cái kiếp coi như là tù đài. Rồi hồi hướng quý vị, tôi gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật sĩ đang coi live stream, phải không? Đông người coi vô không? có nghe là được rồi thôi đó. Chúng tôi thường thường livestream thì có những cái lúc nói chuyện không có cắt xén, cái này là coi như organic luôn, không cắt xén gì hết, phải không quý vị? Rồi, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ là 8:10.